Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 28 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 5. Xin Chúa cho nhiều sáng kiến bảo vệ và củng cố gia đình được cổ võ trong xã hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Karachi, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Pakistan phê bình tòa án tối cao tại nước này về lập trường thiên lịch đối với những vụ cưỡng bách cải đạo theo Hồi giáo. Theo nguồn tin của Giáo hội Công giáo tại Pakistan, mỗi năm có khoảng 1.000 thiếu nữ Kitô và Ấn giáo bị cưỡng bách theo Hồi giáo. Lên tiếng sau khi Tòa án tối cao Pakistan ban hành án lệnh ngày 18 tháng 4 vừa qua, buộc ba thiếu nữ Ấn giáo bị cưỡng bách theo Hồi giáo phải trở về với người chồng Hồi giáo của họ. Ủy ban Công lý và Hòa bình nhấn mạnh rằng, các thủ tục tư pháp không thể trở thành một dụng cụ phục vụ cho bất công khi nguyên tắc tự do theo đạo bị áp dụng một cách sai trái hoặc lừa lọc, đồng thời coi rẻ các thực tài xã hội. Ví dụ, một trong những trường hợp nói trên cũng như trong nhiều vụ khác về cưỡng bách cải đạo, các tòa án thường lơ là không kiểm chứng tuổi của những người cải đạo. Về vấn đề các vụ cưỡng bách theo Hồi giáo, ông Akram Gill, quốc vụ khanh liên bang Pakistan, đặc trách hài hòa liên tôn, đã triệu tập một phiên họp của Ủy ban Quốc gia về các nhóm dân ít người mà ông làm chủ tịch, với sự tham dự của đại diện tất cả các cộng đồng tôn giáo tại nước này.
Trong hai tuần qua đã có khoảng 200.000 tín hữu đến hành hương kính viếng chiếc áo trùng không đường khâu của Chúa Giêsu được trưng bày trong vòng một tháng tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trier bên Đức. Cuộc trưng bày này bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 và sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 5 tới đây. Ban tổ chức dự kiến sẽ có thêm 300.000 tín hữu đến hành hương trong hai tuần còn lại. Ông Georg Betzin, giám đốc hành hương, mô tả bầu không khí vui tươi, phấn khởi và sốt sắng của các tín hữu đến hành hương. 2.300 người thiện nguyện trợ giúp các tín hữu. Áo trùng không đường khâu của Chúa Giêsu được lưu giữ tại nhà thờ chính tòa Trier từ 500 năm nay. Theo tương truyền, Thánh Helena, mẹ của Hoàng đế Constantino, đi hành hương tại Thánh Địa và đã mang áo về Âu Châu.
Bruxelles, Liên minh các cơ quan công giáo trợ giúp phát triển tại Âu Mỹ, gọi tắt là CIDSE, kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hành động minh bạch hơn trong việc kinh doanh với các nước đang phát triển. Trong tuyên ngôn công bố ngày 25 tháng 4 vừa qua tại Bruxelles, tổ chức CIDSE khẳng định rằng chỉ khi nào Liên hiệp Âu Châu có luật lệ thích đáng thì mới có thể bảo vệ các nước đang phát triển dầu nguyên liệu khỏi bị bóc lột, và đồng thời bài trừ được nạn tham nhũng và trốn thuế. Theo dự kiến vào tháng 6 tới đây, Liên hiệp Âu Châu sẽ quyết định về những đường hướng minh bạch mà các nhà thầu và giới doanh nghiệp Âu Châu phải theo khi buôn bán với các nước đang phát triển. Theo tổ chức CIDSE, chính trong thời đại khủng hoảng hiện nay, cần có những biện pháp cần thiết để bảo vệ các nước nghèo khỏi nạn bóc lột, đồng thời bảo đảm cho họ được hưởng phần lợi nhuận thích đáng. Trong một tuyên ngôn chung, tổ chức CIDSE cùng với nhiều giám mục trên thế giới, trong đó có Đức cha Werner Thyssen, tổng giám mục giáo phận Hamburg, Bắc Đức, kêu gọi giới chủ nhân ở Âu Châu hãy tường trình cho các cơ quan chính thức tại các nước đang phát triển về những cuộc kinh doanh, kể cả đối với những dự án cỡ nhỏ. Những dự án này có thể có ảnh hưởng lớn tại các nước đang phát triển, chẳng hạn có những dự án khai thác quặng mỏ sử dụng cả các trẻ em trong những điều kiện làm việc rất thiếu thốn.
Viên Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái khẳng định rằng huynh đoàn Thánh Pio X cần chấp nhận công đồng chung Vatican II để có thể trở về hiệp nhất với giáo hội công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Cắt Press hôm 24 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Cốc nhận định rằng đề nghị hòa giải của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đối với Huynh đoàn Thánh Pio 10 nằm trong khuôn khổ hoạt động của một nhà thần học và là một người biết rõ lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha biết rằng mỗi công đồng chung đều kéo theo một cuộc ly giáo. Đối với Đức Thánh Cha Đương Kim, trách nhiệm của Ngài là làm tất cả những gì có thể để sự ly giáo ấy đừng lặp lại. Bây giờ, các thành viên Huynh đoàn Thánh Pio 10 có trách nhiệm trả lời chung kết, nhất là về lập trường của họ đối với công đồng chung Vatican II. Cho đến nay, Huynh đoàn này đã gửi về Tòa Thánh hai bản trả lời, bản tiền đề đạo lý mà Tòa Thánh đề nghị. Bản trả lời thứ nhất hồi tháng 11 năm ngoái và bản thứ hai hồi tháng 4 năm nay. Đức Hồng Y Cốc đã đọc bản trả lời thứ nhất và thấy nó không đủ. Đức Hồng Y chưa đọc bản trả lời thứ hai, nhưng Ngài nói, điều hiển nhiên là nếu họ từ chối 65% giáo lý của công đồng chung Vatican II thì không thể đủ. Theo Đức Hồng Y Cốc, công đồng này mà Đức Giáo Hoàng Đương Kim đã tham dự trong tư cách là chuyên gia, đã đánh dấu một điểm quan trọng trong lĩnh vực đại kết. Nhưng 50 năm sau, người ta thấy rõ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đòi nhiều thời gian hơn là người ta nghĩ hồi đó.
Quebec, sau 33 năm tiến hành, vì dịch kinh thánh toàn bộ ra tiếng Inuktitut, thổ dân miền Bắc Quebec và Canada đã được hoàn thành và sẽ được chính thức công bố vào ngày 3 tháng 6 tới đây. Buổi lễ giới thiệu bản dịch kinh thánh này sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa mới của giáo phận Anh giáo, Thánh Judah đi qua Louis, là địa phận rộng nhất thế giới. Dự án dịch kinh thánh toàn bộ ra tiếng Inuktitut đã được khởi sự hồi năm 1978 do Hội Kinh Thánh Canada. Đây là ngôn ngữ của các thổ dân thuộc lãnh thổ Tây Bắc Canada và một số vùng khác. Tổng cộng có khoảng 30.000 người nói tiếng Inuktitut. Từ thế kỷ 19, ngôn ngữ này bắt đầu có chữ viết nhờ mục sư Anh giáo Edmund Beck. Bản dịch này do những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Inuktitut, chứ không phải do các thừa sai. Kinh thánh bằng tiếng này được ấn hành 5.000 bản và được bán với giá 20 hoặc 25 mỹ kim. Bản dịch kinh thánh Tân Ước bằng tiếng Inuktitut đã có từ 20 năm nay.
Roma, Đức Hồng Y Francesco Cocco Panmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, than phiền về những lạm dụng trong việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Cocco Panmerio nói, sự lạm dụng xảy ra khi một người biết rằng hôn phối của mình thành sự, nhưng đồng thời cứ tìm cách đòi tòa án của giáo hội tuyên bố hôn nhân ấy là vô hiệu. Đức Hồng Y cầu mong các đôi hôn phối sửa chữa tình trạng lạm dụng ấy, đồng thời các luật sư hãy sửa chữa những thiếu sót trong luân lý nghề nghiệp, đừng bao giờ để các lợi lộc kinh tế thúc đẩy để tìm cách chứng minh một hôn phối thành sự là vô hiệu. Đức Hồng Y Cocco Panmerio được phỏng vấn về vấn đề trên đây trong dịp tham dự một hội nghị do Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá của Giám hạt Opus Dei tổ chức về vấn đề các vụ xin tuyên bố hôn phối vô hiệu.
Dakar, tổ chức Caritas quốc tế tái lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để cứu 12 triệu người đang bị đe dọa vì thiếu lương thực ở các nước miền Tây Phi Châu. Linh mục Ambroise Tine, tổng thư ký Caritas Senegal, cho biết hiện nay có 800.000 người bị khủng hoảng vì thiếu lương thực ở Senegal. Gần đây, Caritas quốc tế kêu gọi quyên góp khẩn cấp 950.000 euro để cứu trợ các nạn nhân tại nước này. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái bị thiếu mưa, nên số thu hoạch ngũ cốc tại nước này cũng bị thiếu hụt. Sau nước Mali, Niger, Burkina Faso, nay đến lượt Senegal ở miền Tây Phi Châu, lên tiếng kêu gọi cứu trợ cấp thời để đương đầu với cuộc khủng hoảng lương thực xảy ra tại vùng Sahel, đe dọa 12 triệu dân thuộc 9 quốc gia trong vùng. Liên hiệp Âu Châu và Chương trình Lương thực Thế giới cũng loan báo chiến dịch nâng đỡ dân chúng đang bị nạn đói đe dọa. Liên hiệp Âu Châu tài trợ 6 triệu rưỡi euro cho Senegal. Trợ giúp này được phân phát dưới hình thức những phiếu lương thực và các chương trình dinh dưỡng cho dân chúng. Về phần tổ chức Lương thực Thế giới gọi tắt là PAM, các vị hữu trách đang tìm kiếm ngân khoản 54 triệu Mỹ Kim để chiến đấu chống nạn suy dinh dưỡng ở Senegal. Mới đây, bà Ingeborg Maria Breuer, đại diện tổ chức PAM ở địa phương, cho biết cho đến nay, tổ chức này đã quyên góp được 22 triệu Mỹ Kim.
Roma, Hội nghị Âu Châu lần thứ 12 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 5 tới đây với chủ đề Khai tâm Kitô giáo trong viễn tượng tái truyền giảng tin mừng, đặc biệt chú ý tới trẻ em và người trẻ từ 7 đến 16 tuổi. Hội nghị do Liên hội Đồng Giám mục Âu Châu tổ chức. Đức cha Vincent Nigons, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, sẽ thuyết trình dẫn nhập vào hội nghị. Trong 4 ngày tiếp đó sẽ có nhiều bài tham luận và hội thảo nhóm. Đề tài hội nghị này nằm trong bối cảnh suy tư của giáo hội về việc tái truyền giảng tin mừng trong năm mà giáo hội kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo do Đức Thánh cha Gioan Phaolô II và trong viễn tượng năm Đức tin sẽ khai diễn vào tháng 10 năm nay. Chiều thứ Tư mùng 9 tháng 5, Đức Hồng Y Peter Erdő, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho Âu Châu và phó thác cho Chúa những sợ hãi và hy vọng của nhân dân đại lục này. Hiện diện trong thánh lễ sẽ có các vị đại sứ các nước Âu Châu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Gioan, khi ấy Chúa Giêsu phán, Thầy là mục tử nhân lành, mục tử tốt lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, vì các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tàn mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Thầy là mục tử nhân lành, Thầy biết các chiên của Thầy và các chiên của Thầy biết Thầy. Cũng như Cha biết Thầy và Thầy biết Cha, và Thầy hiến mạng sống vì đàn chiên. Thầy còn những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó Thầy cũng phải mang về đàn, chúng sẽ nghe tiếng Thầy, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên.
Thầy là mục tử nhân lành, Thầy hiến mạng sống mình vì chiên. Đoạn tin mừng trên đây là một trong những đoạn được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 suy niệm nhiều nhất và đã quảng diễn về bài này trong thánh lễ trọng thể sáng Chủ nhật 24 tháng 4 năm 2005 tại quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc sứ vụ chủ trăn giáo hội hoàn vũ của Ngài. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một trong những đặc tính cơ bản của người mục tử phải là đặc tính yêu thương những người được ủy thác cho mình, như Chúa Kitô yêu thương và phục vụ. Hãy chăn dắt các chiên của Thầy. Chúa Kitô đã nói với Thánh Phêrô và nói với tôi như thế trong lúc này đây. Chăn dắt có nghĩa là yêu thương, và yêu thương cũng có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ. Yêu thương có nghĩa là cho các chiên thiện ích đích thực, lương thực chân lý của Thiên Chúa, của lời Chúa, lương thực sự hiện diện của Chúa mà Ngài ban cho chúng ta trong bí tích cực thánh. Các bạn thân mến, trong lúc này đây, tôi chỉ có thể nói, xin các bạn cầu nguyện cho tôi, để tôi luôn học yêu mến Chúa hơn. Xin cầu nguyện cho tôi, để tôi học cách yêu mến đoàn chiên Chúa hơn nữa, là các bạn, là hội thánh, là mỗi người và tất cả các bạn. Xin cầu cho tôi, để tôi không chạy trốn vì sợ hãi trước chó sói. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, xin Chúa vác chúng ta, và chúng ta học cách vác lẫn nhau. Tư tưởng nổi bật trong bài phúc âm vừa đọc trên đây, đó là vị mục tử tốt lành hiến mạng sống vì đàn chiên. Chúa Giêsu đã dùng kiểu nói này 5 lần để mô tả chính Ngài và nói lên lòng tận tụy của Ngài đối với đàn chiên đã được Chúa Cha ủy thác cho Ngài. Trong cuốn sách tựa đề John, The Different Gospel, Linh mục Michael Taylor người Mỹ đã nhấn mạnh chiều kích tích cực trong cái chết của Chúa Giêsu. cái chết của Chúa chúng ta không phải là kết quả của một công việc tiêu cực do quyền lực tăm tối gây nên, nhưng là sự tự hiến thân của Chúa Kitô để minh chứng tình yêu vô biên của Ngài đối với nhân loại. Cha Taylor viết, Chúa Cha không bảo Chúa Giêsu phải chịu tử nạn, nhưng Ngài nói Chúa Giêsu hãy biểu lộ cho dân Chúa thấy Ngài yêu mến họ dường nào. Người ta biểu lộ tình yêu qua việc hiến thân, và Chúa Giêsu đã hiến toàn thân trong cái chết. Trong khi quyền lực tăm tối tìm cách hủy diệt Chúa Giêsu, thì một kế hoạch sâu xa hơn cũng được đề ra và thực hiện, đó là tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa được thể hiện trong người con của Ngài, người tự hiến để thế giới có thể chia sẻ tình thương đó. Không phải chỉ có các vị giáo hoàng, giám mục và linh mục tu sĩ mới được gọi trở thành những mục tử tốt lành như Chúa Giêsu. Trái lại, tất cả những tín hữu mang danh hiệu Kitô cũng được Chúa mời gọi chia sẻ tình thương của Ngài cho tha nhân. Nói khác đi, mỗi tín hữu được mời gọi trở thành mục tử nhân lành, sẵn sàng hiến mạng sống vì anh chị em đồng loại của mình. Điều này không có nghĩa là mỗi tín hữu phải chịu đóng đanh trên thập giá như Chúa Giêsu, hay chịu ám sát như Đức Tổng giám mục Oscar Romero ở El Salvador hoặc một số linh mục tại nhiều nước, nhưng có nghĩa là mỗi người phải quan tâm đến tha nhân và góp phần mang lại hạnh phúc cho người khác. Mục tử tốt lành hiến mạng sống vì đàn chiên, có nghĩa là vợ chồng tận tụy thương yêu và tha thứ cho nhau. Cha mẹ tận tình săn sóc con cái, bất kể nhọc nhằn và hy sinh, hoặc những bác sĩ, y tá, công chức nhà nước không hành động theo tinh thần sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, hay chỉ biết tham nhũng hối lộ. Mục tử tốt lành hiến mạng sống vì đoàn chiên cũng có nghĩa là những người hữu trách chính trị không tìm cách củng cố địa vị của đảng phái và tư lợi, nhưng biết thực sự quan tâm đến tự do và quyền lợi của nhân dân. Chúa Nhật thứ Tư mùa Phục Sinh hôm nay với bài phúc âm Chúa Kitô mục tử nhân lành cũng là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Giáo hội mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu xin Chúa ban thêm cho giáo hội những vị chủ chiên nhiệt thành, biết quảng đại quên mình tận tụy săn sóc đoàn chiên Chúa. Cánh đồng truyền giáo ngày càng mênh mông nhưng thiếu những người hiến thân đi rao giảng lời Chúa cho dân ngoại. Trong những năm gần đây, khi số chủng sinh gia tăng khả quan tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Á Phi và Mỹ Latin, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu bao la của giáo hội. Lời cầu nguyện của các tín hữu cần thiết hơn bao giờ hết trong việc góp phần xây dựng giáo hội và mở rộng nước Chúa trên trần thế này.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là báo cáo của Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF về tình hình thiếu niên ngày nay. Tiếp đến là Ngày Thế giới chống bệnh sốt rét và cuộc tranh chấp giữa hai nước Sudan và Nam Sudan. Và sau cùng là cuộc hội thảo về bệnh tiểu đường nhóm tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Một báo cáo của Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố ngày 25 tháng 4 vừa qua khẳng định rằng trong vòng 20 năm gần đây, các thiếu niên trên toàn thế giới đã được hưởng nhiều phúc lợi đến từ những phát triển trong ngành giáo dục và sức khỏe công cộng. Tuy nhiên, theo báo cáo này, vẫn còn nhiều nhu cầu của thiếu niên không được chú ý đủ, và hàng năm, trên 1 triệu em vẫn bị chết và hàng chục triệu em khác không được tiếp tục việc học. Vẫn theo UNICEF, tại các nước vùng Nam sa mạc Sahara, con số thiếu niên tiếp tục gia tăng và người ta dự đoán rằng vào năm 2015 tới đây, vùng này sẽ là nơi có con số thiếu niên cao nhất thế giới. Tại đây, chỉ có 50% tổng số trẻ em là được học hết bậc tiểu học, và chỉ có rất ít người trẻ là có công ăn việc làm. Báo cáo của Tổ chức UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc nêu bật sự kiện các tiến bộ phát triển hiện nay không đạt đến một cách đồng đều các thiếu niên toàn trái đất, ước lượng khoảng 1,2 tỷ người. Liên Hiệp Quốc định nghĩa thiếu niên là toàn bộ những người trẻ ở trong lứa tuổi từ 10 đến 19. mỗi năm có khoảng 1,4 triệu thiếu niên chết vì những tai nạn lưu thông, tự tử, thai sản, bệnh tật như liệt kháng S, bạo lực và nhiều lý do khác. Tại Phi Châu, những khó khăn trong thời kỳ thai nghén và sinh con là nguyên do chính gây ra cái chết của các thiếu nữ tuổi từ 15 đến 19. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 70% tổng số các thiếu nữ đã lập gia đình trong lớp tuổi từ 15 đến 19 cho biết là đã bị chồng bạo hành đánh đập dã man. Nói chung, 90% tổng số trẻ em trong lớp tuổi tiểu học được ghi danh đến trường, nhưng chỉ có một số rất nhỏ được tiếp tục học lên trung học, nhất là tại Á và Phi Châu. Trên toàn thế giới, có 71 triệu trẻ em không được cấp sách đến trường và 127 triệu người trẻ từ 15 đến 24 tuổi bị mù chữ, phần lớn ở các nước Nam Á và miền Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Tổ chức UNICEF kêu gọi trao cho người trẻ nhiệm vụ là những cán bộ canh tân phát triển thực thụ trong cộng đoàn của họ.
Hôm thứ Tư 25 tháng 4 vừa qua là ngày Thế giới chống bệnh sốt rét. Có thể định nghĩa chứng bệnh này là con đẻ của nạn nghèo đói, sinh ra từ nạn thiếu dinh dưỡng, thiếu vệ sinh thường thức và không có đủ thuốc men chạy chữa. Hơn 90% tổng số trẻ em chết vì bệnh sốt rét tập trung tại Phi Châu. Cho đến nay, thế giới y khoa vẫn chưa tìm ra thuốc chủng ngừa chứng bệnh này. Còn các loại thuốc điều trị mới nhất, chẳng hạn các thuốc có căn bản là dược liệu Artemisinin, thì chỉ hiệu nghiệm nếu được dùng kịp thời và có những loại thuốc phụ khác mà thôi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bác sĩ Aldo Moroni, giám đốc Học viện Khoa học Y tế Nhân chủng và Xã hội Italia, nhận định rằng người ta chưa tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh sốt rét, mặc dù công cuộc nghiên cứu vẫn được ráo riết đẩy mạnh. Mặt khác, chỉ có một thiểu số các bệnh nhân là có đủ điều kiện để được trị liệu với các loại thuốc mới khám phá ra. Các loại thuốc này chỉ hiệu nghiệm trên các bệnh nhân mới nhiễm bệnh mà thôi. Chính vì thế, chúng ta phải đầu tư mạnh trên việc huấn luyện nhân viên y tế để họ phát giác kịp thời các bệnh nhân mới nhiễm bệnh, nhất là trong những vùng có dịch tễ. Ngoài ra, bác sĩ nói, tôi muốn nhấn mạnh đến một sự kiện, đó là tại những vùng có dịch sốt rét kinh niên, người dân thường phải hứng nước mưa dự trữ, dùng vào việc tưới ruộng vườn và để uống. Chính các bể nước lộ thiên này lại là ổ sinh sản các loại muỗi mòng, trong đó có cả muỗi truyền bệnh sốt rét. Nếu thế giới đầu tư nhiều hơn vào việc thành lập các hệ thống đào giếng dẫn nước uống trong lành, chúng ta có thể mau thành công trong việc nhổ bỏ bệnh sốt rét tận gốc rễ. Trong thời gian gần đây đã có nhiều lời báo động liên quan đến một hình thức sốt rét nguy hại, mệnh danh là Falciparum, kháng cự lại các thứ thuốc điều trị hiện nay. Bác sĩ Morone kêu gọi các quốc gia Tây Phương dành nhiều phương tiện hơn để nghiên cứu về bệnh sốt rét. Bác sĩ cũng cho biết có một tin vui là trong vòng 10 năm gần đây, con số trẻ em chết vì bệnh sốt rét đã giảm thiểu đáng kể, tuy rằng vẫn còn quá cao.
Từ vài tuần nay, thế giới lo âu hướng nhìn về cuộc tranh chấp giữa hai nước Sudan và Nam Sudan để giành chủ quyền trên vùng Heglig, vốn rất giàu dầu hỏa. Ngày 10 tháng 4, quân đội Nam Sudan chiếm vùng này, nhưng bị Sudan tấn công dữ dội, khiến Tổng thống Nam Sudan, ông Salva Kiir, những ngày vừa qua đã phải ra lệnh rút quân. Theo nguồn tin chính quyền Sudan, có khoảng 1.200 binh lính Nam Sudan đã bỏ mình tại đây, nhưng không nói gì đến thiệt hại từ phía bản thân. Các phi cơ Sudan tiếp tục oanh kích thành phố Bentiu của Nam Sudan, nằm sát biên giới hai nước, khiến ít nhất một trẻ em bị chết và nhiều thường dân bị thương. Từ Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama kêu gọi hai nước tiến đến hòa bình. Ông nói, chiến tranh không phải là điều không tránh được. Hai dân tộc Sudan và Nam Sudan vẫn còn có thể chọn lựa hòa bình. Canada cũng kêu gọi xây dựng hòa bình cho vùng này, nhất là sau vụ một nhóm Hồi giáo phá hủy một trung tâm Kitô ở Khartoum, thủ đô Sudan hồi đầu tuần qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Leo Bocardi, sứ thần tòa thánh tại cả hai nước Sudan và Nam Sudan, tái khẳng định rằng, cái lý luận chiến tranh không thể là một giải pháp cho tình hình hiện nay. Tốt hơn cả, các phe tranh chấp hãy cùng ngồi lại với nhau đối thoại nghiêm chỉnh. Đức cha Bocardi nhận định rằng, cuộc chiến tại Heglig là cuộc đụng độ trầm trọng nhất từ sau khi Nam Sudan tuyên bố độc lập ngày 9 tháng 7 năm ngoái 2011. Đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất giữa hai nước và hậu quả nặng nề hơn cả. Ngoài thiệt hại nhân mạng rất cao là hàng chục ngàn người dân lành phải tạm cư tị nạn chiến cuộc và những tàn phá cơ sở trong vùng. Nhưng nhất là việc cắt đứt cuộc thương thuyết chính trị đã được khởi đầu ở Addis Ababa bên Ethiopia. Những hành vi khủng bố, bạo động xảy ra tại thủ đô Khartoum là bằng chứng cho thấy hậu quả của sự bất bao dung, là dấu hiệu của những gì có thể phát xuất từ một tâm thái quá khích, đi ngược hẳn lại với lịch sử và văn hóa cởi mở và sẵn sàng đón tiếp đặc thù của dân nước Sudan. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chắc chắn là cuộc tấn công của Khartoum sẽ tiếp tục. Tình hình rất khẩn trương và hy vọng rằng những lời kêu gọi hòa bình và thương thuyết của cộng đồng quốc tế sẽ được các phe liên hệ lắng nghe.
Hôm 24 tháng 5, Đức cha Paulino Ludukuloro, Tổng giám mục Juba, thủ đô Nam Sudan, đã bày tỏ lo âu trước tình hình bất ổn tại vùng này và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải quyết. Theo Đức cha, đây là một cuộc tranh chấp kinh tế để giành quyền khai thác dầu hỏa. Nhưng không ai muốn đối thoại với thẩm quyền chính trị Nam Sudan mà chỉ nhắm đến Sudan mà thôi. Cần phải xác định xem những địa điểm gây tranh chấp thuộc về nước nào để có thể khẳng định ai là thẩm quyền đối thoại. Nhưng khẩn cấp hơn cả là làm sao để trợ giúp hàng chục ngàn người dân trong vùng này phải di tản, tị nạn chiến cuộc trong khi mùa mưa lũ sắp sửa bắt đầu. Cả tổ chức Caritas quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi trợ giúp khẩn cấp dân chúng tị nạn tại vùng biên giới hai nước Sudan. Hôm 26 tháng 4, Liên hiệp Phi Châu và Cộng đồng Âu Châu đã yêu cầu Sudan ngưng lập tức các cuộc oanh kích nhắm vào Nam Sudan.
Ngày 26 tháng 4 vừa qua, Liên hiệp Quốc tế chống bệnh tiểu đường đã lên tiếng báo động trước sự kiện phí tổn điều trị chứng bệnh này tại Âu Châu ngày càng lên cao. Theo Liên hiệp Quốc tế chống bệnh tiểu đường, gọi tắt là IDF, trong năm 2011, có tổng cộng khoảng 35 triệu người dân Âu Châu bị bệnh tiểu đường, chiếm khoảng 5,8% toàn dân số Âu Châu. Chỉ riêng phần điều trị và trợ giúp, ngân khoản này đã lên đến 89 tỷ euro tại 27 quốc gia Âu Châu. Tính bình quân thì mỗi người dân Âu Châu từ 0 đến 100 tuổi phải chi ra 150 euro chữa bệnh tiểu đường. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 vừa qua, một diễn đàn Liên hiệp Âu Châu về bệnh tiểu đường đã được triệu tập tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, do Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế Âu Châu và do Văn phòng Chủ tịch theo lượt Âu Châu hiện nay là Đan Mạch bảo trợ. Những người tham dự diễn đàn đồng thanh nhìn nhận rằng phí tổn điều trị rất cao này là một mối nguy lớn đè nặng trên ngân sách các quốc gia châu Âu. Mặt khác, bệnh tiểu đường cũng mang lại nhiều hệ lụy trầm trọng khác đe dọa sức khỏe người dân tại đây.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 5.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 5 sắp tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong ý nguyện chung, xin Chúa cho nhiều sáng kiến bảo vệ và củng cố gia đình được cổ võ trong giáo hội. Vào cuối tháng 5 sắp tới có một sinh hoạt quan trọng nói lên mối quan tâm đặc biệt của giáo hội đối với các gia đình, đó là Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo Thế giới sẽ khai diễn tại Milano, Bắc Italia ngày 30 tháng 5 và kéo dài đến mùng 3 tháng 6 với chủ đề Gia đình, Lao động và Ngày lễ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng sẽ đến gặp gỡ các gia đình trong dịp này. Từ lâu, Ngài vẫn đặc biệt quan tâm đến ơn gọi và sứ mạng của gia đình, một định chế bị đe dọa nhiều trong thời đại ngày nay, khiến nhiều gia đình tan vỡ và thêm vào đó có hiện tượng một số các nước Âu Mỹ công nhận những cặp đồng phái cũng là hôn nhân và gia đình. Cách đây 6 năm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến gặp gỡ hàng triệu người trong dịp Đại hội kỳ 5 các gia đình Công giáo Thế giới tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng 7 năm 2006 với chủ đề Thông truyền đức tin trong gia đình. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc đại hội đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gia đình Kitô giáo thông truyền đức tin khi cha mẹ dạy dỗ con cái biết cầu nguyện và cầu nguyện chung với chúng, khi cha mẹ dẫn con cái đến gần các bí tích và hướng dẫn chúng vào đời sống của hội thánh. Khi mọi người họp nhau để đọc sách thánh, nhờ đó cuộc sống gia đình được chiếu sáng bằng đức tin và trong niềm ca ngợi Thiên Chúa. Trong văn hóa hiện đại, người ta thường đề cao tự do cá nhân được quan niệm như một chủ thể tự lập, như thể cá nhân tự mình tạo ra mình và đầy đủ cho mình, không cần phải liên hệ với ai nữa, và cũng không mang trách nhiệm với ai khác. Người ta muốn tổ chức đời sống xã hội dựa trên những ước muốn chủ quan và hay thay đổi, chẳng cần tham chiếu một chân lý khách quan, như là phẩm giá của mỗi con người, những nghĩa vụ và quyền lợi bất khả nhượng của con người, mà mọi nhóm xã hội phải phục vụ. Giáo hội không ngừng nhắc nhở rằng, sự tự do đích thực của con người bắt nguồn từ chỗ con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Vì thế, nền giáo dục Kitô giáo chính là giáo dục tự do và nhắm đến tự do. Chúng ta làm điều tốt không như là nô lệ, những người không thể làm cách nào khác được. Nhưng chúng ta làm điều tốt bởi vì chúng ta mang trách nhiệm trước mặt thế giới, bởi vì chúng ta quý trọng chân lý và sự thiện, bởi vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa và vì thế yêu mến những thụ tạo của Chúa. Đó mới là tự do đích đáng, tự do mà Chúa Thánh Thần muốn đưa chúng ta đến. 3 năm sau đó, trong sứ điệp gửi hàng triệu tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội kỳ 6, các gia đình công giáo thế giới, tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe bên Mexico, ngày 18 tháng Giêng năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, cần có chứng tá và sự dấn thân công khai của mọi tín hữu đã chịu phép rửa, để tái khẳng định phẩm giá và giá trị độc nhất không thể thay thế được của gia đình, dựa trên hôn nhân của một người nam và một người nữ, cởi mở đón nhận sự sống cũng như giá trị của sự sống con người trong mọi giai đoạn. Cũng cần phải thăng tiến các luật pháp và các biện pháp hành chính nâng đỡ gia đình trong các quyền bất khả nhượng của mình, cần thiết để chu toàn sứ mạng đặc thù. Ngày 1 tháng 12 năm ngoái, khi tiếp 40 hồng y giám mục và các đôi vợ chồng tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, công cuộc tái truyền giảng tin mừng phần lớn tùy thuộc giáo hội tại gia. Thời nay giống như trong các thời đại quá khứ, sự lu mờ ý thức về Thiên Chúa, sự phổ biến các ý thức hệ trái ngược với gia đình và sự suy thoái luân lý đạo đức về tính dục là những điều có liên hệ với nhau. Cũng như sự suy yếu cảm thức về Thiên Chúa và cuộc khủng hoảng gia đình có liên hệ với nhau như thế nào, thì công cuộc tái truyền giảng tin mừng cũng là điều không thể tách rời khỏi gia đình Kitô. Thực vậy, gia đình là con đường của giáo hội, vì gia đình là nơi con người gặp gỡ Chúa Kitô. Đôi vợ chồng không những nhận được tình yêu của Chúa Kitô trở thành cộng đoàn được cứu độ, nhưng họ còn được kêu gọi thông truyền cho các anh chị em mình cùng tình yêu của Chúa Kitô trở thành một cộng đoàn cứu độ. Tất cả những điều trên đây cho thấy mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha mong cho gia đình trở thành một giáo hội tại gia đích thực, là trường dạy đức tin và đào tạo những tín hữu Kitô chân chính. Giáo hội tại gia này trong nền văn hóa ngày nay đang bị đe dọa trầm trọng vì trào lưu tục hóa, duy lạc thú, đề cao tự do thái quá và cá nhân chủ nghĩa. Vì thế, trong ý chỉ cầu nguyện tháng 5 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho nhiều sáng kiến bảo vệ và củng cố gia đình được cổ võ trong xã hội.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca, Ca Vang Khải Hoàn do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Kim Long.
Thân lấp lấp, hăng hăng lấp lấp kia hăng lấp lấp, hăng hăng lấp lấp chim nhân để mang lại một tiếng nhân.
Tay cầm cành thiên thế,
tiên thế cầm cành thiên nhân biết chung xa muôn ngàn. Lấp 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 hăng hăng lấp lấp,
hăng hăng
lấp lấp khắp nơi. Lớp lớp hăng hăng lớp lớp kia hăng lớp lớp
hăng hăng lớp lớp
chim nhân để cho mang khai hoa.
Tay cầm cành thiên tế
cành thiên tế tìm đến những chung xa muôn ngàn. Lớp 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 hăng kia hăng lớp lớp
hăng hăng
lớp lớp khắp nơi để qua cả trời. Chiều thiên chúa tham gia tâm thần đầy hy hoan
thần đầy
tin mừng tiến lên nhân chiều thiên chúa nhân chiều thiên chúa nhân chiều thiên chúa
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Karachi, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Pakistan phê bình tòa án tối cao tại nước này về lập trường thiên lệch đối với những vụ cưỡng bách cải đạo theo Hồi giáo. Bruxelles, Liên minh các cơ quan công giáo trợ giúp phát triển tại Âu Mỹ, gọi tắt là CIDSE, kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hành động minh bạch hơn trong việc kinh doanh với các nước đang trên đường phát triển. Dakar, Tổ chức Caritas quốc tế tái lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để cứu 12 triệu người đang bị đe dọa vì thiếu lương thực ở các nước miền Tây Phi Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.